Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, chúng con dâng cho Chúa giờ học này của chúng con. Mỗi một giờ học là một quà tặng, đâu có dễ gì mà được kéo dài mãi đâu. Xin Chúa cho chúng con biết quý những giây phút chúng con được ở nhà nguyện này. Bao nhiêu người phục vụ, cả cái máy lạnh nó cũng phục vụ chúng con, cả cái bóng đèn và cái ngọn nến, cái quạt cũng phục vụ. Xin Chúa chúc lành cho giờ học này, xin sai Thánh Thần Chúa đến để lời của Chúa rất nhẹ nhàng thấm vào cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã yêu mến con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phục sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã phục mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con là con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Chúa Giêsu là thầy của con, Chúa luôn đi trước con, Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con chỉ vì hạnh phúc vĩnh cửu của con thôi.
Xin cho con đón nhận những phát tiện của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu.
Amen. Xin đọc bài khúc âm chữ Marco.
Marco 10 câu 35 đến 45. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Xin mời ngồi. Bài phúc âm này nằm ngay sau bài phúc âm nào vậy? Và cái bài phúc âm trước bài phúc âm này có ảnh hưởng gì trên bài phúc âm này không? Anh chị em chắc là dễ bài dễ. Bài phúc âm này nằm sau bài phúc âm nào? Anh chị em thấy là cái bài trước với lại bài này, hai bài như thế có ảnh hưởng gì trên nhau không?
Dạ thưa cha, bài phúc âm trước là Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài lần thứ ba, và nó có liên quan đến việc Ngài lên Jerusalem.
Con thấy anh trả lời đúng là bài phúc âm trước là việc Đức Giêsu loan báo về việc Đức Giêsu sẽ chịu khổ nạn lần thứ ba. Thì theo ý anh, cái bài mà loan báo của khổ nạn lần thứ ba với bài mà chúng ta mới đọc tức thì anh có thấy cái gì liên hệ, bất cứ cái liên hệ gì mà anh bảo có chứ?
Alo, dạ thưa cha, con thấy có một cái hai cái ngược chiều.
Chiều hay
sự
quá
ngược
rồi.
Chiều, vâng.
Sự ngược chiều hay lắm.
Ngược
đấy.
Chiều nghĩa là cái chiều của Đức Giêsu thì lên chịu khổ nạn để cứu độ mọi người. Còn cái chiều ngược lại thì các môn đệ là những người thân tín thì lại hiểu đó là cái quyền bính để thống trị và dùng cái uy quyền chính trị để mà thăm dò lẫn nhau.
Thăm dò, vâng, để mà tranh nhau. Tức là như thế anh trả lời chính xác. Vâng, mặc dù cách diễn tả, tức là Đức Giêsu khi nói đến những đau khổ của mình sắp phải chịu, thì các môn đệ trong đầu của họ lại vẫn nghĩ những chuyện trần tục. Khi Ngài nói là Ngài sẽ phải chịu đau khổ thì các môn đệ lại nói chuyện tranh nhau ghế, có phải không? Hai anh này lại nói những chuyện ghế và nói đến những vinh quang mà lại có vẻ như là phớt lờ đi cái chuyện đau khổ mà Đức Giêsu nói. Có vẻ như họ không muốn nghe hay là họ không thích thú về điều đấy. Họ vẫn nghĩ đến việc thầy của mình sẽ thế này, sẽ thế kia, sẽ làm vương, làm tướng và mình có được dự phần vào đấy. Thầy mình mà lên chức lớn như thế thì thế nào mình cũng được dự phần. Cảm ơn anh. Anh đã trả lời xong câu số 1 rồi đấy. Câu này dễ này, anh chị em có thể thử xem. Đọc Marco chương 10, 33 đến 34. Có ai đọc cho tôi không ạ? Vâng, có người xung phong rồi.
Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại.
Vâng, thế câu hỏi chị có trả lời được nổi câu hỏi này không? Dựa vào cái câu ta vừa đọc thì chị thấy rằng cuộc xử án Đức Giêsu gồm mấy tòa, mấy phần có khi ta không trả lời được. Gồm mấy tòa, đấy vậy thôi.
Thưa cha, gồm hai ạ.
Hai tòa, thứ nhất là tòa nào?
Tòa nộp cho thượng tế và kinh sư, rồi lên án xử tử người. Nhưng mà sau đó thì phải lại đem Chúa Giêsu đi nộp cho dân ngoại.
Ai nộp cho dân ngoại ạ?
Thì cũng chính là những người thượng tế và kinh sư.
Vâng, tức là như vậy, cái nộp dân ngoại là gọi là tòa gì ấy nhỉ? Tòa đời.
Tòa đời.
Cái trước kia coi như là tòa đạo, đem ra tòa đạo. Đức Giêsu là người Do Thái, theo đạo Do Thái, bị xử án bởi những vị lớn nhất của Do Thái giáo là các thượng tế, kinh sư. Và sau đó thì chính những người này lại đưa ra dân ngoại. Dân ngoại là ai vậy? Cụ thể là ai vậy?
Cụ thể là Phi-la-tô ạ.
Chính xác. Đúng như thế. Vâng, như vậy anh chị em thấy là có hai tòa rồi, gồm mấy phần. Đấy, thế thì ở đây chắc anh chị em đấy chắc chả không biết có ai mà đọc lại Marco 14:60 đến 15:32 thôi chẳng hạn. Thì anh chị em thấy rằng trong cái câu mà 10:33 đến 34 có nói đến những động từ thế này, chế giễu này, anh chị em thấy chữ đấy chế giễu không ạ? Đấy không? Đó, có nói đến chế giễu, họ sẽ nhạo báng là chế giễu. Ừ, đúng rồi. Chế giễu này, rồi cái gì nữa ta? Khạc nhổ, rồi đánh đập, vâng, đánh đòn. Thế tôi thử hỏi anh chị em đọc cuộc khổ nạn của Đức Giêsu theo Marco, anh chị em có cho tôi biết cái chỗ nào Đức Giêsu bị chế giễu không? Có ai nhìn thấy chỗ đó không? Cái đấy là dĩ nhiên là biết rồi không ạ? chỗ nào Đức Giê-xu bị thạc nhổ, chỗ nào Đức Giê-xu bị đánh đập trong cái bài thương khó sau này xảy ra đó. Có ai sẵn sàng giơ tay chưa? À, như vậy là các anh chị em không đọc kỹ. Phải có một người đọc kỹ thì mới tìm ra chứ.
Dạ, thưa cha, là trong Marco 14 câu 65.
Vâng, anh đọc câu đó ạ. 14, 65 có chỗ nào nói đến chuyện chế giễu hay là gì không?
Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người.
À, khạc nhổ. Vậy đấy là khạc nhổ đó. Vâng, rồi sao ạ?
Bịt mặt người lại, vừa đánh đấm, người vừa nói: hãy nói tiên tri đi. Và vâng, đám thuộc hạ tát người túi bụi.
Vâng. Thế có chỗ nào chế giễu không ạ?
Chương 14.
Cái đấy là khạc nhổ, đánh đập là thấy là rõ rồi đấy.
Vâng.
Nhưng mà đã chế giễu ạ. Vâng.
Cha, hãy nói tiên tri đi. Câu 65 á cha.
Vâng, đọc đi. Vâng, đọc xem có ưng ý không. Vâng.
Vừa đánh đấm người vừa nói: hãy nói tiên tri đi.
À, tức là đối với con là chế giễu, tức là cũng là một cách chế giễu ạ. Thế có chỗ nào rõ hơn không nhỉ? Sao tôi có cảm tưởng là có một chỗ nào rõ hơn rồi?
À, thưa cha, con thấy là đoạn 15 câu 20.
Rồi, anh đọc câu đó ạ.
Vâng. Chế giễu chán.
Đúng. À, đúng rồi, vậy rõ quá rồi. Chế giễu chán. Tức là thì sau đó thì làm. Vâng, như vậy là chúng ta thấy có như vậy, hóa ra là câu mà Đức Giê-xu nói là Đức Giê-xu sẽ bị bắt này, rồi ra tòa đạo này, tòa đạo đẩy qua tòa đời này, mà nơi đó ngài bị chế giễu, ngài bị khạc nhổ, bị đánh đập, thì khi ta đọc bài thương khó ta thấy có đấy. Mà có khi Đức Giê-xu không có nói rõ như thế, mà sau khi Đức Giê-xu chịu khổ nạn rồi thì người ta đưa những lời này lên miệng Đức Giê-xu, trước khi Chúa Giê-xu cũng không có nói rõ. Anh chị em nhớ nghe, là đừng có quên rằng cái cách thức mà anh chị em chịu đựng được những đau khổ nhục nhã ở đời này, mà chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta sướng ở chỗ đó, đó là nhìn ngắm Đức Giê-xu bị chế giễu, nhìn ngắm Đức Giê-xu bị khạc nhổ. Chúng ta chưa ai dám khạc nhổ chúng ta. Nhìn ngắm Đức Giê-xu bị đánh đập, nãy có một bạn nói, tức là bị đem ra làm trò đùa, bịt mắt, đập lên đầu và nói: đoán đi, đoán đứa nào mới đập á. Đây là một trò chơi rất trẻ con, và trẻ con thích chơi lắm, cú lên đầu nhau và hỏi thế thôi. Và khi anh chị em biết trong đời chúng ta không thể nào tránh được cái kinh nghiệm là chúng ta bị chế giễu, không thể nào tránh được kinh nghiệm chúng ta bị làm nhục, và anh chị em những lúc đó anh chị em muốn điên lên, có khi muốn chết cho rồi, muốn tự tử, hay là anh chị em nuôi một mối thù ghê gớm với cái người đã dám làm nhục mình trước cả một cái lớp như thế này chẳng hạn, anh chị em thề rằng là không bao giờ có thể tha thứ được cho họ. Chính vì thế những cái kinh nghiệm mà chúng ta trải qua trong cuộc đời đó, thì Đức Giê-xu nói: tôi cũng thế, tôi cũng trải qua như thế. Và chúng ta học được cái cách của Đức Giê-xu trong cái việc đón nhận cả cái đánh đập này, cả cái chế giễu này, cả cái khạc nhổ này. Đấy là cái điều mà tôi học được. Và anh chị em biết, tôi nghe người ta nói như vậy, là bà Teresa Canquita, bây giờ là Á Thánh á, nghe nói rằng bà ấy luôn luôn đi đàng thánh giá mỗi buổi sáng. Và tôi biểu không biết có thiệt không ta. Và nếu mà thật như thế thì tôi nói thẳng với anh chị em rằng một người mới đi đàng thánh giá mỗi ngày thì không có cái khổ gì mà người đó không chịu được. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có một cái sướng dễ sợ, là khi nào chúng ta đau khổ, chúng ta luôn luôn nhìn lên thánh giá và chợt khám phá ra rằng có một ông ấy xịn hơn chúng ta nhiều, và những đau khổ của chúng ta chả có thấm gì so với những chuyện đấy. Và chúng ta thấy nhẹ liền, chúng ta thấy tha được, chúng ta thấy chuyện này không có cái gì ghê gớm, chúng ta thấy kinh khủng. Và tự nhiên chứ còn những người khác an ủi là vứt đi. Chúng ta không cần những người khác an ủi, mà chỉ có Chúa mới an ủi được chúng ta. Vâng, câu tiếp của tôi là cái này thì dễ quá. Ai là như vậy, anh chị em đọc cái Đức Giê-xu nói là đấy, tôi sẽ thế, người ta sẽ thế, như thế. Thế thì anh chị em thử xem, ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-xu? À, lúc nãy có ai để trả lời? Ai ạ?
Dạ, thưa cha, là Phi-la-tô.
Vâng, thế chính vì thế tôi phải hỏi tiếp đấy. Thế tôi hỏi anh chị em, thế liệu có phải có một mình Phi-la-tô không?
Dạ thưa không, dân Do Thái.
Dân là cả nước Do Thái ạ? Không ạ, không phải. Trả lời như thế là nguy hiểm quá. Vâng, thì ai thôi ạ? Nếu mà chị anh nói tắt lời, vâng.
Thưa cha, các kinh sư, các thượng tế và Phi-la-tô.
Vâng, nhưng mà bây giờ các kinh sư với thượng tế là nếu anh chị em nói tắt đi một chữ thì ảnh thì anh chị em bảo đưa là tôi cho một chữ là tắt được hai chữ đó là thì gọi là ai ạ? Những
dạ thưa cha là thượng hội đồng ạ.
Thượng hội đồng. Nếu mà có một cách nói khác thì anh em có thể chiều ý tôi được không? Những giới gì, lãnh đạo gì, lãnh đạo chính trị phải không? Lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, những giới lãnh đạo. Nhưng mà nếu mà anh chị em biết không, câu trả lời của rồi của một chị thì tôi phải chặn lại vì lý do là cái câu trả lời này đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối trong lịch sử. Người ta đã hỏi ai là người giết Đức Giêsu thì người ta nói dân Do Thái, và vì thế nên tất cả cái dân đó từ cách đây 2000 năm cho đến bây giờ vẫn bị mang tiếng là dân giết Chúa. Và như thế đã có những cuộc căm thù ghê gớm đối với những người Do Thái này, bởi vì các chú là cả dân ấy chứ. Mà người ta quên mất rằng, ủa, dân Do Thái đâu có giết Chúa, tất cả nước đâu có giết đâu, mà chỉ có những người lãnh đạo Do Thái, mà cũng không phải là người lãnh đạo Do Thái suốt 20.000 năm, mà chỉ người lãnh đạo Do Thái thời đấy thôi, thời của Đức Giêsu thôi, thì mấy anh ấy mà cũng không phải là tất cả dưới lãnh đạo, trong đó có những người không đồng ý. Anh có thể kể tên một người không đồng ý không?
Dạ thưa nhiều chứ à. Dạ những người mà không đồng ý có thể ví dụ như là cái người bác thập giá thế chứ chú.
Thưa cha con nghĩ là Pilato ạ.
Tôi đang nói lãnh đạo Do Thái mà, ủa sao lại có Pilato ở đây? Thưa cha con nghĩ là Nicodemo. Cảm ơn anh, đúng là Nicodemo ạ. Có ai nói thêm một ông nữa không ạ? Ông gì ạ?
Arimete.
Không phải mọi ông đều ạ. Đấy chính vì thế chúng ta không nên vội vã và kết án cả dân Do Thái thì tội nghiệp người ta quá. Đến bây giờ người ta vẫn phải chịu như thế thì chết mất. Rồi lại không có phải là tất cả toàn bộ lãnh đạo, cũng có người mà không thích nhưng mà không dám nói, sợ nói mất chức, mất ghế. Vâng, thế tôi cảm ơn anh chị em. Như vậy Đức Giêsu mà bị kết án là bị giết chết là có trong đó có cả tay của tòa đạo lẫn tòa đời, của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái và cả những người lãnh đạo chính trị, phải không? Pilato là đại diện. Mà anh chị em biết là người chỉ nói một câu lần trước đã nói rồi, là lãnh đạo Do Thái không được phép giết Đức Giêsu, không được phép đóng đinh. Thế nãy phải đẩy qua Pilato vì Pilato mới có quyền đóng đinh. Số 3, câu này dễ quá vì đã gặp quá nhiều lần. Hai ông Giacôbê và Gioan có phải là những môn đệ thân tín của thầy Giêsu không? Đấy, và nếu là môn đệ thì anh chị em đọc 3 câu sau thì biết ngay là anh có ai làm câu dễ này không ạ? Có ai sẵn sàng làm câu dễ này không? Đọc Marco chương 5:37, anh chị em đọc Marco 5:37.
Dạ thưa cha, không Marco chương 5:37. Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan.
Vâng, như thế là luôn luôn có cái cặp ba này. Cặp ba này là môn đệ được cưng. Rồi, chương 9 câu 2.
Dạ chương 9 câu 2. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao.
Và Đức Giêsu đã biến hình. Đấy. Vâng, thầy đã biến hình mà không có ba ông này thôi. Đấy, và 14:33, anh chị em biết rồi phải không? 14:33.
Dạ, chương 14 câu 33. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo, người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến.
Đức Giêsu đem các môn đệ vô vườn dầu, cái cuối cùng đem theo ba ông riêng đi theo riêng nữa ông. Ôi lạ ghê, lúc vườn dầu là vừa đi hết á, và cuối cùng lại có ba ông lại còn đi riêng nữa. Vâng, đấy, thế thì anh chị em không cần đọc cũng biết 1:16-20 là Đức Giêsu gọi ông bốn ông môn đệ đầu tiên đấy nhỉ. Là trong đó có Giacôbê, Phêrô, Andrê, Giacôbê. Rồi 3:17 là cái gì vậy ta?
Dạ
3:17 là cái gì vậy?
Rồi có ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Bo-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi.
À như vậy là 3:17 rất đặc biệt, bởi vì hai cái ông mà chúng ta định nói hôm nay là con của thiên lôi. Anh chị em lần trước nói rồi, tức là chắc tính nóng nhỉ. Tính hơi nóng. Vâng. Vâng, như thế là chúng ta xong được cái câu số 3. Câu số 4 ạ. Câu số 4 biết anh chị em có giống như tôi thì tôi khó chịu, không biết anh chị em. Khó chịu. Rồi ai đọc cho tôi Marco 10 35 đến 36 ạ. Marco 10 35 đến
36. Vâng, đấy là câu số 4 ạ. Đấy, vâng. Marco 10, 35 đến 36.
Hai người con ông Zebede là Jacobê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?
Vâng, thế câu hỏi của tôi, anh chị em, câu hỏi của tôi là bạn nghĩ gì về cách hỏi và cách trả lời? Anh chị em hỏi tại sao cha lại hỏi cái câu kỳ cục như vậy? Bởi vì thật sự là, thôi tôi trả lời cái này, thực sự là tôi có bị sốc về cái câu hỏi của họ. Thế anh kể cả tiếng Anh cũng vậy, mà tôi đọc tiếng Hy Lạp thì tôi cũng thấy như thế, mặc dù không biết có ai bị sốc không? Lạy Thầy, 35, Diascale, Thầy ơi, lạy Thầy, chúng tôi, tức là hai anh này, anh ấy nói như thế, có khi nào các anh chị em ở đây dám nói với bố mẹ mình như thế không? Chúng tôi muốn Thầy làm cho chúng tôi muốn Thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi xin Thầy. Chúng tôi muốn Thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi xin Thầy. Có người con nào dám nói như thế không? Tôi đọc anh chị em nghe câu bản dịch tiếng Anh nè. Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Bất cứ điều gì mà bản dịch tiếng Việt không dịch được cái chữ đấy, đã không dịch. Và bản dịch tiếng Việt như anh chị em mới đọc, cố ý dịch lịch sự hơn nhiều. Có đúng không nào? Chứ nếu dịch, thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì chúng tôi xin Thầy. Thì như thế là tình hình là căng lắm á. Tôi chỉ xúc động vì điều ấy thôi. Đấy. Vâng, ngay cả trong... Vâng, đó là câu 35 rồi. Vâng, thành ra tôi chỉ hỏi anh chị em như thế. Có khi anh chị em thấy bản dịch này đâu có gì kinh khủng á. Didascale, Thầy ơi, Thelomen, chúng tôi muốn Hina rằng họ Ean, bất cứ điều gì. Aitesomen, chúng tôi xin. C, Thầy, Oasis, Hemin, thì Thầy làm cho chúng tôi. Chúng tôi muốn cái điều thì Thầy làm cho chúng tôi. Và Đức Giêsu không hề giận dữ tí nào khi nghe cô đấy. Và Đức Giêsu lại trả lời một cách khiêm nhường ghê gớm, tôi không bắt chước được. Đấy. Ngài trả lời thế nào? Anh chị em luôn đấy chị. Ngài trả lời thế nào ạ? Có ai đọc luôn đấy nè. Tức là Ngài trả lời rằng, thế thì hai anh, các anh muốn tôi làm gì cho anh? Các anh muốn tôi làm gì cho anh? Ti thê lê tê mê poê sô. Mình. Đấy, các anh muốn tôi làm gì cho anh? Tức là Ngài dựa vào câu hỏi của anh ấy, Ngài trả lời. Đấy, nói tôi muốn Thầy làm cho tôi. Thì nói dạ dạ anh muốn làm gì? Tôi để tôi phục vụ. Vâng, thế là xong cái câu này rồi. Chỉ nhắc anh chị em là thấy tôi thấy cái điều này là đặc biệt lắm. Vâng, thì cái câu hỏi của tôi nó có cái ý như thế là Đức Giêsu như vậy. Hóa ra là giữa Đức Giêsu với môn đệ không có sự trịnh trọng ghê gớm ấy. Và khi tôi làm bài đó, trong phu âm Marco đó, là tôi khám những cái câu đối thoại qua lại đó, tôi thấy không có sự trịnh trọng đấy, và chứ không có phải là trên dưới một cách ghê gớm. Thế ra điều đó cũng đánh động tôi ghê đấy. Đấy, chỉ có khi là mình đối xử với nhau đó, người ta cứ xin phép lạy cha ạ đó là rắc rối lắm ấy. Các môn đệ là không hề có xin phép lạy thầy ạ. Đấy, vâng. Đấy, thành ra cái điều đó nó có nói cách hỏi và cách trả lời. Và Đức trả lời, Đức Giêsu trả lời cũng rất là dễ thương hả? Rồi câu số 5 ạ. Vâng. Đọc 10:37, xin ngồi hai bên tả hữu của Thầy khi Thầy được vinh quang. Nghĩa là gì? Vinh quang nào? Đấy. Lời xin này có tồi không? Tại sao nó lại tồi nhỉ? 10:37 có ai sẵn sàng ạ? 10:37 ạ. Vâng. Đọc 10:37.
Thưa, xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang.
Vâng, đấy là tức là hai anh ấy xin. Sau khi đó hỏi anh muốn gì, đó anh muốn thì tôi muốn, thì anh muốn gì thì muốn ngồi. Xin ở chữ xin ấy có phải có chữ xin không ta? Rồi đấy, thì anh muốn tôi làm gì cho tôi? Họ nói rằng cũng có xin, cũng có chữ xin thật. Tức là xin ban cho chúng tôi. Đây, dos hemin, hãy cho chúng tôi để mà một người ngồi bên tả bên hữu có chữ cho. À, xin cho tôi, cho chúng tôi, không phải là xin mà đúng là hãy cho chúng tôi một người ngồi bên tả. Thế câu khi Thầy được vinh quang, chị có trả lời được cái câu này không? là vinh quang, là vinh quang lúc lên thiên đàng á, phải không ạ?
Chị dạ, trả lời không, lúc vì... mà làm vua.
À đúng rồi, chị trả lời tài ra đấy. Đấy là tôi không tin là chị trả lời được câu này, thì tôi đã cố ý cài chị để chị nói sai và chị đã thoát được. Anh chị em biết hai ông này xin ngồi hai bên là không phải lên trời đâu, không phải ở trên trời đâu, không phải là lớn nhân trên trời đâu ạ, ở dưới đất đấy, ở dưới đất đấy. Đức Giêsu vừa lên làm vua là hai thầy ngồi hai bên, tức là một bên là tả quân, cái bên kia chắc là hữu quân, đúng không? Tải quân lên duyệt, tức là ngồi bên ở đấy như là tể tướng thầy ngồi, tức là thầy đang định hưởng những vinh quang thế gian ạ. Mà anh nói là xin ta đấy, khi thầy được vinh quang là vinh quang trần thế đấy, tức là anh ấy vẫn tơ tưởng rằng Đức Giêsu sẽ được vinh quang trần thế, và trong cái vinh quang trần thế làm vua đấy thì hai anh ấy được ngồi bên tả bên hữu. Chị trả lời là đúng đấy. Vâng, thế lời xin này có tệ không, tại sao như thế? Câu này dính với câu số 1 đấy ạ. Lời cái lời xin như thế, hai anh xin ngồi hai bên như thế,
thế lời xin này rất tệ. Họ có vẻ như muốn xí chỗ và cũng làm lộ rõ ý định họ theo Chúa Giêsu bấy lâu nay là cốt để kiếm chác.
Ồ, cái này kết án nặng nề quá ta.
Lối xin của hai ông gần như là bắt buộc Chúa Giêsu phải thực hiện điều đó cho riêng hai ông, và điều đó làm cho 10 môn đệ còn lại nổi giận.
Vâng, nổi giận là vì lý do gì ạ?
Đâm ra tức tối.
Mà tại sao họ nổi giận vậy?
Là tại vì hai cái chỗ đó ngon quá, xin rồi còn chỗ nào ngon nữa đâu.
Vâng, cảm ơn chị. Chị kết án hai ông này còn mạnh hơn cả tôi. Hơn cả tôi. Vâng, đúng là đấy, thành ra. Nhưng mà cái tệ là chỗ là Đức Giêsu mới tuyên bố về cuộc khổ nạn của mình. Vừa mới nói đến đánh đập, khạc nhổ, nhờ chế giễu và bị giết chết, thì mấy thầy này, đầu của các thầy vẫn lơ lửng ở trong những ghế, hiểu không? Những ghế nọ ghế kia, những chức tước chứ nghĩ đó. Và đi theo thầy là hoàn toàn nghĩ điều đấy. Anh chị em biết, anh chị em nghe nhiều cái thánh giá của Đức Giêsu, nhưng anh chị em chưa bao giờ biết nghĩ về cái thánh giá này đâu. Đó là Đức Giêsu ở với các môn đệ mà họ không hiểu Ngài, cứ ông nói gà bà nói vịt thì chả ai hiểu ai. Và họ đi đường của họ, Đức Giêsu đi đường của mình. Mà như thế Đức Giêsu cũng phải nếm chịu cái cô đơn như thế. Bởi vì anh chị em biết, người khác không hiểu mình là dễ nổi nóng lắm đó. Dễ nổi nóng lắm. Nhất là những người gần mình như thế, mà mình nói mà cứ hiểu lung tung lên như thế là. Mà Đức Giêsu phải chịu đựng như thế. Và đấy là cái thánh giá. Khoan nói, những thánh giá là đến từ Thượng Tế, đến từ không, chưa cần nói, mà đến từ chính những người gần mình. Nhắc anh chị em như thế để nhắc rằng thánh giá của anh chị em đến từ ngay những người trong gia đình. Đừng có tìm xa, không có xa đâu. Ngay cái người trong nhà, cái người hành hạ chúng ta nhiều nhất, làm khổ chúng ta nhiều nhất là người trong nhà. Đối với Đức Giêsu, người trong nhà thì là 12 cái ông tướng đấy. Hiểu nào, đấy thế, mà phải chịu vậy. Mà có lúc Giêsu sẽ nổi điên lên, có lúc như vậy không? Đấy, anh chị em thấy thì đang nói chuyện nọ ra chuyện kia, đang nói chuyện mình sẽ phải chết, thì ông nói toàn chuyện những chuyện vinh quang, là chuyện ghế, là chuyện ngồi bên này bên kia. Vâng, chúng ta xong rồi câu số 5 rồi, hôm nay hơi nhanh ấy. Vâng rồi, thế vâng. Mình chứ mà cũng tội nghiệp cho ông Phêrô ấy nhỉ, anh chị em có thấy không? Tại ông ấy nằm trong cái số là 3 người vào nhóm ngon này, có đúng không? Và như thế, nếu mà anh chị em cho tôi phép tôi đùa thì tôi hỏi là, hỏi trong số 10 môn đệ còn lại mà nổi giận thì ông nào nổi giận nhiều nhất?
Phêrô.
Hiểu ạ? Chắc ông buồn lắm ông. Nhưng mà nếu mà tại sao lại ông nổi giận? Nếu mà tôi là ông Phêrô thì tôi sẽ nói thế này có được không? Nếu mà Đức Giêsu ngồi như này, hai đứa bay ngồi hai bên, tao ngồi phía trước. Không sao đâu, không có vấn đề gì, đâu vấn đề gì, ngồi dưới chân á, thì ngồi dưới chân là ngon hơn nhiều chứ. Nhưng mà có lẽ ngồi dưới chân cũng hơi yếu nhỉ, dưới chân hơi yếu. Tức là nói chung là thầy Phêrô nhà ta cũng thích ghế lắm ấy, đúng không nào? Cũng thích ghế lắm nên thầy ta quá thích à? Vâng, chị nói mạnh hơn tôi. Vâng, thế đấy. Câu số 6 ạ, đọc 10:38, Đức Giêsu dùng hai hình ảnh nào để nói về đau khổ và cái chết của mình sắp chịu? Ngài dùng hai hình ảnh cũng hay, rất là hay. Đấy, thế hai hình ảnh nào? Bây giờ ai đọc cho tôi 10:38 ạ? Ai sẵn sàng nào? Châu có sẵn sàng chưa?
Rồi, làm luôn. Rồi.
Đức Giê-xu bảo, các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?
Vâng. À, như vậy có hai hình ảnh nào? Anh đọc này đấy thì ở đây tôi có hỏi là Đức Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để nói về đau khổ cái chết của mình. Anh đọc câu đó thì anh thấy hai hình ảnh nào?
Dạ, thưa hình ảnh là có uống nổi chén thầy sắp uống, và hình ảnh thứ hai là chịu được phép rửa thầy sắp chịu.
Như vậy, vâng, như vậy Đức Giê-xu sắp chịu đau khổ về cái chết có nghĩa là Ngài sắp sửa làm gì ấy nhỉ? Ngài sắp sửa đau khổ thì Ngài sắp sửa đau chịu đau khổ chịu chết, thì Ngài ví cái chuyện Ngài sắp sửa chịu đau khổ và chịu chết với cái chuyện gì?
À, cái chuyện mà uống nổi chén,
uống một cái chén gì đấy
là vâng, là cái chuyện mà bị hành hạ trước khi chết, tức là bị sỉ vả,
không, bị đánh đập và chịu một phép rửa. Vâng,
thưa cha, chén thầy sắp uống tượng trưng cho những đau khổ, phép rửa thầy sắp chịu ám chỉ việc người sẽ bị dìm trong mộ, chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Đức Giê-xu muốn họ hiệp thông với người, và 12 vị tông đồ đã chia sẻ chén của người. Thứ nhất là ông Gia-cô-bê, vị tông đồ đầu tiên chịu tử đạo vào năm 42 thờ vua Hê-rô Antipas, bị chém đầu tại Giê-ru-sa-lem. Ông thứ hai, ông Gioan, bị thiêu sống trong bồn chứa đầy dầu đang sôi ở ngoại thành Roma trong cuộc tàn sát ở Roma. Tuy nhiên Ngài đã được cứu sống một cách nhiệm lạ. Ngài là vị tông đồ duy nhất qua đời một cách bình an trong tuổi già. Người thứ ba, Matthew, người đã bị dùng một thanh gươm để giết chết Ngài. Ông Marco, người đã dùng những con ngựa để kéo bừa Ngài qua các đường phố ở Ai Cập. Ông Luca bị treo cổ ở Hy Lạp. Thánh Phêrô bị đóng đinh quay đầu ngược xuống đất. 12 người uống chén đắng à?
Mà có ở đây có hai ông thôi mà, hai ông.
Nhưng mà
có hai ông xin uống nhưng 10 ông kia đâu xin uống đâu.
Có, con muốn nói là 12 vị tông đồ đã chia chén của người chứ không phải hai vị.
À vâng, vâng, tức là tất cả đều chết hết, phải không ạ? Trừ một ông Gioan là chưa chết.
Tử đạo hết cha ơi. Ông Gioan bị đầy trong chảo dầu nhưng mà được Chúa cứu.
Không chết.
Được Chúa cứu. Ông là người duy nhất qua đời một cách bình an trong tuổi già. Thánh Matthew chịu tử đạo dùng một thanh gươm để giết người. Ông Marco thì bị mấy con ngựa kéo. Ông Luca bị treo cổ ở Hy Lạp. Ông Gia-cô-bê, con ông Alpheus, ông Gia-cô-bê trẻ là người bị ném xuống đất từ nóc đền thờ. Bartolome, Ngài bị lột da cho đến chết bằng roi da. Ông Thánh Andre bị đóng đinh trên thánh giá hình chữ X. Ông Thomas bị đâm bằng giáo ở Ấn Độ trong lúc truyền giáo. Ông Judas Tadeo bị giết bằng những mũi tên khi Ngài kiên quyết bảo vệ niềm tin của Chúa Kitô. Người thứ 12 là ông Matthias, được chọn để thay thế cho ông Judas Iscariot, người đã bị ném đá rồi bị chặt đầu. Như thế là 12 vị tông đồ tử đạo chứ không phải hai người. Xin hết.
Chết hết. Chết hết rồi, có hai ông thì chết, mấy ông kia cũng chết theo luôn. Vâng, cảm ơn chị. À, tức là như vậy ở đây đang nói là có hai hình ảnh. Cái hai cái hình ảnh này ngộ ghê á, tức là Đức Giê-xu chịu đau khổ chịu chết thì Ngài lại coi ví von cái chết của Ngài đau khổ như uống một chén mà chén đắng. Mà trong đạo, trong kinh thánh của Cựu Ước á, thích cái hình ảnh uống chén lắm. Nhưng mà cái chén mà chén đắng á, là cái chén gọi là chén cơn giận của Thiên Chúa. Khi thiên một người nào phạm tội đó thì Thiên Chúa phạt người đó, và phạt người đó bằng cách uống cái chén cơn giận của Thiên Chúa. Tức là cái chén đó uống xong là gọi như là một sự trừng phạt ấy.
Đấy là cái tình yêu chúng ta gọi là chén đắng. Như ở đây thì có vẻ là không phải là chén trừng phạt. Chúa Giêsu thì không có bị ai trừng phạt, cha không có trừng phạt, nhưng đúng là chén đắng. Chén này rất khó nuốt, rất khó nuốt. Đó là hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai chúng ta mới nghe rồi, đó là hình ảnh chịu phép rửa. Khi người ta rửa thì người ta phải làm gì?
Cho dìm trong nước.
Dìm, đấy, nguyện mình bây giờ rửa tội đâu có gì đâu. Nhưng mà tin lành, anh em tin lành vẫn còn nhiều nơi giữ dìm. Họ có cái hồ, họ đi thẳng xuống, mặc đồ đi thẳng xuống. Vậy đó, rồi đi lên, chứ không có phải là đứng xối chút nước trên đầu đâu. Mà ngày xưa thì Đức Giêsu mà chịu rửa tội bởi ông Gioan Tẩy Giả là dìm, thành ra nó cũng ảnh có một cái hình ảnh giống như một cái chết. Rồi lúc mà dìm xuống rồi đứng lên, một sự phục sinh ấy. Đấy, thế thì ở đây Đức Giêsu cũng nói rằng tôi còn một phép rửa, tôi còn một chén đắng phải uống, tôi còn một phép rửa phải chịu, người ta dìm tôi mà. Và như vậy cũng là hiểu một cái chết.
Dạ, thưa con nghe nói là ở Tây Nguyên, những đồng bào dân tộc thiểu số họ bằng lòng chịu sanh đẩy thì cũng dìm họ xuống dưới cái suối, rồi họ cũng nổi lên. Dạ ở Tây Nguyên á, dạ con có nghe nhiều người.
Như là nổi
dạ trỗi vậy rồi họ trỗi vậy họ mới đứng lên. Dạ
vâng, đúng rồi, vâng hay lắm ạ. Thế thì ở đây tôi chỉ mời chị đọc cho tôi Thánh Vịnh 16 năm để xem có cái gì mà có chén gì ở đây không ta. Đó vậy thôi, nhiều lắm mà không dám đọc nhiều. Vâng, 16 năm.
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ.
Lạy Chúa, Ngài là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc. Đấy, có cái chén, mà có khi chén là chén vui, là chén ơn phúc của Chúa, nhưng mà cũng có những chén là chén đắng đấy, phải không ạ? Giờ chị thử đọc Jeremiah chương 25, câu 15 đến 17. Jeremiah chương 25.
Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán với tôi như sau: ngươi hãy cầm lấy từ tay ta chén rượu, tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà ta sai ngươi đến phải uống chén ấy. Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hóa ra điên dại vì lưỡi gươm mà chính ta sẽ gửi cho chúng. Tôi đã cầm lấy chén từ tay Đức Chúa, và tôi đã bắt mọi dân mà Đức Chúa sai tôi đến phải uống.
Có đây lúc nãy là chén chúc phúc, bây giờ là chén lôi đình. Lôi đình là cơn thịnh nộ, lôi đình là cơn giận kinh khủng của Thiên Chúa. Và ở đây nói rằng ông Jeremiah ông nói là Thiên Chúa nói với tôi là hãy bắt mọi dân phải uống cái chén này, thì họ bị trừng phạt đấy. Vâng. Thành ra cái anh chị em thấy cái hình ảnh mà uống chén đó. Rồi một câu cuối cùng đi, Thánh Vịnh 69 câu 2 đến 3. Thánh Vịnh 69, 2 đến 3.
Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ. Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững. Thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.
Vâng, ở đây chỉ cho thấy một cái hình ảnh là bị dìm trong nước, rất là te tua. Thưa anh chị em, đấy thành ra trong chúng ta xong câu 6 rồi đấy. Đó là chúng ta thấy Đức Giêsu nói về cái chết đau khổ của mình. Ngài dùng những hình ảnh. Câu kế tiếp mới là câu 2. Đức Giêsu có muốn hai anh môn đệ này, bởi vì hai anh môn đệ này xin riêng á, thì ta không chắc là sẽ có 10 anh kia ở đây đâu. Họ lén lén họ xin, mà chứ nói xin lộ ra kỳ. Đấy, họ, Đức Giêsu có muốn là hai chú này, hai chú môn đệ này hiệp thông với Đức Giêsu trong đau khổ đó không? Và Ngài có muốn không? Và anh chị em cho tôi thấy là có chứ.
Chúa Giêsu muốn hai môn đệ này cũng cùng hiệp thông với Chúa trong cuộc tử nạn.
Dựa vào đâu ạ? Đấy, chị đọc câu 38 lại, chị có thấy đọc câu 38 chị có thấy rõ không?
Đức Giêsu bảo: các anh không biết các anh xin gì.
Đấy, rồi bắt đầu.
Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống.
Rồi.
Phải chịu phép rửa thầy sắp chịu không?
Vậy thì chỗ nào là chỗ Đức Giêsu muốn họ tham dự vô, chỗ nào?
Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống.
Như vậy nghĩa là sao?
Nghĩa là Chúa Giêsu cũng muốn cả hai môn đệ này cũng hiệp
thông. Vậy có, à, anh chị em ơi, hỏi câu dễ nè. Hỏi nè, câu hỏi nè. Hỏi có mấy chén tất cả? Mấy chén? Một chén. Đấy. Đó là câu quan trọng. Và đấy là khám phá của tôi. Có một chén à? Anh em có uống nổi cái chén mà thầy sắp uống? Cái chén thầy sắp uống là chén của khổ đau. Anh em có uống nổi cái chén đó không? Không có hai chén, còn chén rồi. Và tôi khám phá thấy ở đây là có một cái chén này. Và tôi cũng khám phá thấy rằng dường như là trong bữa tiệc ly cũng có, dường như trong bữa tiệc ly cũng có một chén. Đức Giêsu cầm lấy chén trao cho các môn đệ, cũng có một chén. Và ở đây Đức Giêsu cũng mời các môn đệ đấy tham dự vào cùng một cái chén của mình. Mình uống chén đắng ấy, môn đệ của mình cũng uống cùng một chén ấy, không có hai chén. Và như thế đúng là chúng ta được mời gọi để tham dự vào chính cái chết của Đức Giêsu, chính cái đau khổ. Và ở đây anh chị em có muốn như thế hay là có muốn cái câu kia là gì ạ? Tham dự hay là cái gì đó? Và không không, nhưng mà cái câu nguyên văn ạ. Nguyên văn là các anh hay chịu được phép rửa. Chịu được phép rửa à, hay được phép rửa thôi. Vâng, hay được rửa. À, vâng. Đấy, anh em có thể uống cái chén mà thầy sẽ uống, hay là đúng nguyên văn là hay là được rửa bởi phép rửa mà thầy sắp rửa. Anh chị em có tin không? Câu này câu rất lạ này. Hê hò baptisma, phép rửa. Hò ego baptizomai, mà thầy sẽ được rửa. Baptisthenai, anh em có được rửa bởi cái phép rửa mà thầy sắp được rửa. Đây, thành ra ở đây dịch như thế thì căng thẳng quá, nên người ta đã dịch hay hơn nhiều. Ở đây là anh em, anh chị em. Như vậy anh chị em thấy là có một phép rửa à? À, anh chị em có được rửa bởi cái phép rửa mà chính thầy cũng sẽ sắp sửa chịu hay không? Có một phép rửa. Và như thế nếu chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta chịu đau khổ với Đức Giêsu là chúng ta chia sẻ cùng một phép rửa và uống cùng một chén. Anh chị em thấy những người nghe nói bây giờ những người nhậu á, họ vẫn uống có một ly à, họ đi gọi là xoay vần, xoay vần, tức là họ đi theo tour, đi vòng 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 như thế, cũng có vẻ mùi lắm. Đấy, vâng, đấy thành ra ở đây, đấy, rồi, đấy thì lúc nãy, vâng, câu 6 coi như là xong rồi, Ngài có muốn thì chúng ta tham dự. Và như vậy Đức Giêsu chưa bao giờ mà Ngài muốn chịu đau khổ một mình. Và anh chị em biết rằng cái việc mà Đức Giêsu nói muốn mời những môn đệ của Ngài tham dự vào cái chết, cái cuộc khổ nạn. Sao tự nhiên tôi nghĩ đấy là nét đặc sắc của Kitô giáo. Đó là nét rất đặc biệt của Kitô giáo. Bởi vì Kitô giáo là một tôn giáo tự bản chất dính với một con người. Con người ấy là Giêsu Kitô, dính với con người ấy. Và như thế một Kitô hữu không phải chỉ là người đi nhà thờ đâu. Là anh chị em mà hỏi Kitô hữu là thế gì, thì anh chị em phải trả lời là kia Kitô hữu là người dính vào một ông tên là Giêsu Kitô. Dính vào có nghĩa là gì? Có nghĩa là mang lấy toàn bộ cái thân phận của ông ấy. Và như thế có nghĩa là gì? Ông sống sao tôi sống vậy. Và tôi không phải chỉ là bắt chước à. Không phải bắt chước, bắt chước là vẫn là khác. Như là tôi nhìn anh này là tôi bắt chước anh ấy. Này không ạ. Như anh chị em thấy vừa câu vừa rồi là tôi thông hiệp hoàn toàn vào đời của ông ấy. Và như thế thì bất cứ người nào thông hiệp vào cái chết của Đức Giêsu thì sẽ đương nhiên là thông hiệp vào cái sự sống lại. Tôi uống cùng một chén như thế. Và như thế nếu Ngài được phục sinh tôi cũng vậy. Và cái nét đấy rất đặc biệt của Kitô giáo. Anh chị em sẽ thấy có những tôn giáo mà tôi không tiện nói tên là những tôn giáo ấy, người ta nói là tôi lập ra cái tôn giáo này thì mục đích là để chỉ đường, anh chị em không cần dính vào tôi, anh chị em cứ theo cái lời tôi dạy là được rồi. Đức Giêsu không phải như thế, không phải như thế, không phải chỉ là chuyện dựa vào lời, dựa vào chính con người của Ngài. Và như thế không thể nào có Kitô hữu mà nói là không, chúng tôi chỉ cần nghe lời Đức Giêsu dạy là được, mà phải đằng này là gắn bó với con người. Và anh chị em thấy phép rửa mà chúng ta chịu đấy cũng là phép rửa mà chúng ta sẽ sống suốt đời của mình với Đức Giêsu trong cái chén đắng này. Vâng, thế thì chúng ta đến câu 10-40, dễ thương lắm. Câu 10-40, câu này cho thấy Đức Giêsu là người thế nào. Ủa, tôi thích cái câu này lắm. Chị có trả lời bao giờ chưa? Có ai chưa được nói lần nào không ạ? Có ai chưa được trả lời lần nào? 10, 40, đọc 10, 40 rồi trả lời câu này. Hoàn toàn không sao. Thế nào cũng có người trả lời đúng.
Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả
nghe
thầy
nè, anh chị em nghe nè.
Vâng. Thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Thế chị đọc qua đấy chị có bị sốc không ạ? Còn đức người ta hai anh bạn này xin thầy rằng thầy ơi, thầy cho con ngồi bên này bên kia. Cái hồi chú nói cái chuyện thầy không có quyền. Thầy không có quyền cho ngồi bên này bên kia mà ai là người có quyền cho vậy? Chị đọc lại câu đó. Mà trong đó đọc lại câu này thôi ạ, đọc lại câu này. Còn mà...
việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Đấy, vâng, và tôi báo chị biết rằng câu dịch như thế là dịch một cách lộ liễu đó. Một cách lộ liễu một điều mà lẽ ra nó kín hơn. À, anh chị em nên nhớ chuyện này, đi học Kinh Thánh biết chuyện này. Người Do Thái vì kính trọng Thiên Chúa nên không muốn nói đến tên Thiên Chúa, không muốn nói như chúng ta tránh tên húy của ông nhà vua, rồi không muốn nói đến Thiên Chúa. Và anh chị em hỏi, nếu mà không muốn nói đến tên Thiên Chúa thì nói làm sao? Nói bằng thể thụ động. Và chị hay là một cách nói khác, ví dụ như là thay vì nói là nước Thiên Chúa thì người ta nói nước gì? Nước trời. Trời là tránh được Chúa rồi. Hay rằng người ta dùng thể thụ động đấy. Thế thì ở đây anh chị em có biết rằng cái bản dịch này á đã đưa chữ Thiên Chúa vào trong khi thực sự là không có chữ Thiên Chúa. Anh chị em thử xem thay người ta sẽ nói bằng thể thụ động như thế nào nha. Nhưng việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không phải là chuyện của thầy để ban, nhưng mà nó được dành cho những người mà nó đã được chuẩn bị cho. Tức là cái việc ngồi bên này bên kia là được chuẩn bị cho ai thì nấy được chuẩn bị cho ai thì nấy được. Vậy ở đây anh chị em thấy làm gì có chữ Chúa đâu, không hề có chữ Chúa đấy. Câu 40 đấy, vâng, rất là khó dịch. Vâng, đấy, rồi vâng, thì thầy không có quyền cho. Úc Estin Emon Dunai Anla Hois đấy, nhưng mà cho những người mà được chuẩn bị. Và như thế, được như thế, cái người mà được chuẩn bị cho là Thiên Chúa đấy, hiếu ngấm ngầm như thế. Vâng, chứ không có nói như Thiên Chúa. Thì khi nào người ta tránh chữ Thiên Chúa thì anh dùng một thể thụ động, ai xin thì sẽ được, ai xin thì sẽ được, sẽ được thì sẽ, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho. Tức là cái chữ được á, cái chữ mà ở thể thụ động thì lại để nói về Thiên Chúa. Vâng, như thế chúng ta thấy rồi. Bây giờ câu hỏi này cho thấy Đức Giêsu là người thế nào. Có khi những câu hỏi này các bạn không hiểu phải không? Vâng, đây có một chị chưa trả lời lần nào.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ Chúa Giêsu là muốn tuân theo ý cha mọi đàng và lúc nào cũng tôn trọng ý Chúa cha.
Theo ý cha mọi đàng. Vâng.
Thưa cha, qua câu trả lời của Chúa Giêsu thì con thấy Chúa Giêsu là người rất khiêm tốn ạ. Chúa Giêsu muốn tôn vinh Chúa cha, không tự nhận là mình có một cái quyền nào hết, lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa cha.
Ai tôi cũng thích một câu này, trả lời mạnh hơn nữa.
Thưa cha, con xin trả lời là Đức Giêsu là người con hiếu thảo, luôn vâng lời cha của mình, để ý cha trên hết mọi sự.
Cảm ơn chị. Có ai trả lời mà hơi khác với ba câu trả lời vừa rồi không ạ? Ai trả lời hơi khác thì mới nên, chứ nếu mà giống quá thì không nên ạ.
Con thưa cha là cái câu này thì con thấy Chúa Giêsu là con người như mình và người cũng có giới hạn. Dạ, có giới hạn về cái việc xếp người bên tả bên hữu, Chúa cũng không có quyền và biết được ngài tận thế cùng Chúa cũng không có quyền.
Đấy là câu trả lời mà tôi chờ đợi. Cảm ơn, đã cho nhà pháo tay hơi lâu lâu thì phải vỗ tay này. Tức là ở đây các anh chị em biết, nếu mà anh chị em đọc như vậy mà anh chị em không thấy sốc là hơi lạ đấy. Có chuyện ngồi hai bên ghế thôi mà Đức Giêsu nói cái chuyện ngồi này thầy không làm, mà nếu mà ghế này là ghế trần tục thôi, ngài cũng biểu trần tục cũng không có quyền, chứ đừng chưa nói chuyện ghế trên trời. Ngài nói cái chuyện ngồi bên này bên kia là thầy không có quyền. Đức Giêsu nhận mình không có quyền, và như thế không phải là vì ngài giả vờ khiêm tốn, bởi vì ngài chỉ bảo là sự thật là không, cái chuyện này chuyện không phải chuyện của tôi. Anh chị em biết không, để nói được như Đức Giêsu đâu có dễ. có những lần người ta đến xin anh chị em làm cho điều này điều kia, cho điều này điều nọ, anh chị em có nói rằng chuyện này thật sự là nó ngoài tầm tay của tôi, cái này nó ngoài chuyện của tôi không có cái quyền hạn gì để làm điều này. Có khi mình không có quyền để mình cứ nhận vơ thôi, mình làm nữa. Thằng Đức Giêsu nói rõ là ngày không có quyền. Câu này có thể gây sốc đối với những Kitô hữu đầu tiên, bởi vì như chị cũng chưa mới trả lời như vậy. Đức Giêsu hơi yếu ấy nhỉ, hơi yếu giới hạn hơi nhiều. Và những nhà chú giải thì sẽ cho biết rằng câu này là câu không thể ai dám bịa ra được. Chị có hiểu không? Không thể bịa ra được, chắc chắn là Đức Giêsu đã nói như thế nên người ta ghi lại như thế, chứ không bịa ra như thế thì mất tiếng Đức Giêsu quá. Mà cái lúc mà viết phúc âm này là người ta đã tôn kính Đức Giêsu rồi mà nếu người ta đã tôn kính Đức Giêsu rồi mà lại viết một cái câu như thế này thì thật là mất uy tín quá, yếu, cho thấy Đức Giêsu là rất giới hạn kể cả về quyền năng đấy. Thế thì thưa anh chị em, bây giờ tôi mới hỏi câu này đó, tôi hỏi cho thấy Đức Giêsu là người thế nào. Tôi chắc tôi phải trả lời là người thành thật quá. Thành thật, ngài bảo tôi không có quyền thì tôi nói là tôi không có quyền thôi, chứ giờ tôi đâu có phải là tôi cố ý khiêm tốn, mà nếu có khiêm tốn thì cũng là thành thật. Vâng, thành ra 10 câu số 8 rồi, chúng ta sắp được đường về rồi. Marco 10 42 đến 44 à, câu này hơi đụng chạm, khá đụng chạm. Có ai sẵn sàng đọc cho tôi chương 10 câu 42 đến 44 không ạ? 10, 42, 44. Vâng.
Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.
Vâng. Thế câu hỏi đó, vâng, chị có thể trả lời câu hỏi này không? Đức Giêsu đối lập hai kiểu lãnh đạo. Có hai kiểu lãnh đạo. Một cái kiểu là kiểu ngoài đời, một kiểu là kiểu ở trong nước Thiên Chúa. Thế thì thử hỏi xem là cái kiểu lãnh đạo đó khác nhau, rất khác nhau ở điểm nào? Vâng, vậy thôi. Đấy, chị có thể trả lời được.
Con thưa cha, theo con thì con nghĩ là ở người đời thì là dùng quyền lực, còn mà đối với theo kiểu của Thiên Chúa thì là phải phục vụ anh em mình.
Vâng, một người thì dùng quyền lực.
Thưa cha, theo con thì đối với thế gian thì người ta dùng uy quyền để thống trị, còn đối với Chúa thì dùng tình yêu để mà lãnh đạo.
Tình yêu, ở trong đó có chữ tình yêu gì không?
Dạ, là phục vụ đó, tức là yêu thương và phục vụ.
Lãnh đạo, một bên là lãnh đạo dùng quyền,
dạ,
còn bên
một,
kia
một bên dùng tình yêu để lãnh đạo, còn dùng uy quyền để thống trị.
Uy quyền để thống trị, tình yêu để lãnh đạo.
Thưa cha, con nhìn thấy hai cái ý, là một ý đó là cái phương cách, một ý thứ hai nữa đó là cái mục đích. Thưa cha, cái phương cách thì một bên thì dùng uy lấy quyền, còn một bên làm người phục vụ, làm đầy tớ. Một bên đó là mục đích đó là thống trị dân, cai quản dân. Bên kia đó là mục đích không phải là để được, không phải là thống trị hay cai quản, mà mục đích là phải phục vụ và hiến mạng sống.
Thưa cha, theo con nghĩ thì một cái lãnh đạo ngoài đời thì là ngồi trên và được mọi người phục vụ, còn của Thiên Chúa thì là mình phải đi phục vụ mọi người.
Thế hỏi này thì dễ hơn chứ, để cho nó sáng hơn. Tức là theo ý anh chị em đó, một bên là quy về ai, còn bên kia là quy về ai? Hỏi vậy lộ hết rồi, hỏi vậy dễ quá rồi.
Dạ thưa cha, thì theo con thấy là lãnh đạo đời với đạo chứ. Lãnh đạo đời thì dùng quyền lực, còn lãnh đạo vào trong đạo á thì giống như phục vụ cho Chúa Giêsu, là xuống rửa chân cho mọi người.
Tôi vẫn chờ câu trả lời của tôi ạ. Tức là một bên là quy về ai, bên quy về ai?
Thưa cha, một bên là quy về tha nhân, còn một bên là quy về chính mình.
Vâng. Một bên là quy về tha nhân, một bên là quy về chính mình. Một bên là khi có quyền thì tôi dùng quyền đấy để tôi lo cho tôi. Khi tôi có quyền thì tôi có quyền lực, thì tôi bắt người ta phải phục vụ tôi vì tôi có quyền. thế thôi. Còn một bên khác, tôi có quyền, có nghĩa là tôi có giấy phép để phục vụ bất cứ ai trong chúng ta. Nếu có một chút quyền thì anh chị em nhớ, quyền là giấy phép để phục vụ. Bởi nhiều khi mình không có quyền thì cũng muốn phục vụ không ai cho phục vụ cả. Nhưng mà khi mà anh chị em được một cái chức nào đó, một chức vụ nào đó, kể cả một chức vị nào đó hay chức tước nào đó, thì nhớ là nên vui sướng. Bởi vì anh chị em hiểu, bây giờ tôi được một cơ hội để phục vụ. Mà nói cho đến cùng, càng quyền lớn phục vụ dễ lắm. Và đừng có biến cái quyền trở thành cái phương tiện. Vâng, nhưng anh chị em nhìn lại câu này dĩ là khó dịch lắm chứ không phải không. Đó, đó, như là nhìn anh em biết này, đây là hai kiểu nè. Và anh chị em mới thấy rằng trong hai, trong cái câu này á, có sự đối lập nhau nha. Tôi đọc cho anh chị em nghe nè. Những người được coi là thủ lãnh các dân, những người được coi là, câu đây là câu 42 nha. Những người được coi là thủ lãnh các dân, dân này dân ngoại, thì dùng uy mà thống trị dân, dùng uy mà thống trị, có chữ làm chúa, dùng uy làm chúa người ta. Rồi đấy là đầu câu thứ nhất nha. Bây giờ câu này là câu đối câu thứ nhất nè. Những người làm lớn, lúc đấy là những người thủ lãnh, thì những người làm lớn, những người làm lớn thì lấy quyền, lúc đấy là dùng uy, bây giờ lấy quyền. Vì lấy quyền mà cai quản dân. Đấy, như vậy anh chị em bảo à, hai câu này đối nhau rồi, tôi biết rồi. Và câu 43 nè, lại thấy một cái đối nữa nè. Nhưng giữa, nhưng mà trước hết có một câu nối là nhưng giữa anh em thì không như vậy. Ai muốn làm, bất cứ ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm đệ tớ cho anh em. Ở đây dịch là người phục vụ. Vâng, người phục vụ, diakonos. Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ. Còn rồi sao nữa? Còn ai muốn làm đầu, to be the first among you, thì phải làm gì? Nguyên văn là nô lệ. Đấy, nguyên văn là nô lệ. Phía trên ấy, là làm đầy tớ, phía dưới là làm nô lệ. Vâng, đấy. Doulos, phải làm nô lệ cho ai? Cho mọi người. Như vậy cái chữ kinh khủng vẫn là chữ mọi người. Chẳng những là phải làm đầy tớ, anh chị em thấy nó mạnh lên đấy nhá. Ai muốn làm lớn thì phải làm người đầy tớ, diakonos, cho anh em. Ai muốn làm đầu thì phải làm nô lệ cho mọi người. Cho mọi người. Trời, như thế là kinh khủng, không phải chỉ cho anh em mà cho mọi người. Đấy, vâng. Thế ở đây tôi có một cái câu ngộ nghĩnh. Anh chị em ở đây có ai bắt, có ai thích giống tôi không? Tôi viết thế này, bạn thích nhất câu nào trong cái câu 42 đến 44? Tại tôi thích một câu lắm, mà tôi không biết anh chị em ở đây có ai đoán được cái câu tôi thích không. Có thể anh chị em của tôi thích câu khác, nhưng có ai đoán được? Anh chị em đọc lại 42, 44 này. Rồi anh chị em có thích giống tôi xem, có thích giống tôi không? Vâng. Có ai sẵn sàng nói cái câu tôi thích không? Vâng, những người nào, câu này dành cho những người nào chưa được nói tí nào từ đầu đến giờ. Vâng, anh chị em đoán xem, trong cái câu 42 44 có một câu tôi thích lắm. Mà anh chị em bảo, ồ đúng rồi, câu này, ừ, hay đấy.
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy.
Chính xác, xong rồi. Tôi thích câu đấy. Anh chị em thấy, Đức Giê-xu đã mở một cái bước ngoặt khi Ngài nói rằng, ngoài đời thì như rứa đó. À, ngoài đời rứa, anh em không vậy à. Anh em không phải là ngoài đời, anh em không sống theo kiểu người đời. Đấy. Người đời người ta có quyền trong tay thì người ta, các chị trả lời, người ta cứ lo cho mình, quy về gia đình của mình, lo cho gia đình của mình, lo cho dòng họ của mình, con rể của mình, con dâu cho mình. Ở bên Trung Quốc chẳng hạn là người ta có một lần là phanh phui ra là cái ông này, thế là tự nhiên từ những con dâu con rể ông là tất cả là nắm hết mọi thứ, nó không có cái thứ gì mà tránh được hết, mà chỉ nghĩ đến mình thôi. Đó, và Đức Giê-xu nói rõ, còn anh em thì không được như vậy. Cái câu thứ hai làm sao ta? Anh em thì không được như vậy. Đấy, yeah. Rồi 43, thì không như vậy. Chữ được không có. Vâng, thì không như vậy. Anh em thì không như vậy. Và như thế Ngài xin chúng ta, những người mà có ít quyền, dù anh chị em ở đây có tí quyền như tôi, quyền ở trong lãnh đạo giáo hội, hay anh chị em có những quyền này quyền khác, anh chị em nhớ là mình phải giữ, phải sống cái quyền đó một cách đặc biệt đấy. Vâng, dù anh chị em ở trong nhà làm bố làm mẹ hay làm ông anh hay làm bà chị cũng thế đấy. Vâng, không được như vậy. Tôi nghĩ cái lời nhắc nhở này lớn lắm, và anh chị em phải, chúng ta phải sống khác. Đến Marco 10:45 nói đến gương phục vụ của Đức Giêsu, câu này là dễ quá. Thế anh chị em thích điểm nào trong câu này? Vâng, như vậy câu này cũng dành cho những ai chưa nói lần nào, chưa nói lần 10:45 ạ. Vâng, có ai sẵn sàng không?
Câu 45: vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong câu này thì cái điểm mà con thấy thích trong câu này đó là nhưng là để phục vụ, thì không phải đến để người ta phục vụ nhưng là để phục vụ. Thì trong cái câu này nó làm cho con người ta cảm thấy là khi mà phục vụ thì sẽ được phục vụ. Và là cái điểm mà mấu chốt mà trong cái công cuộc làm loan báo tin mừng, mà khi mà sau này mà tất cả chưa khi mà ra ngoài chúng ta làm việc, thì cái điều mà để cho mọi người thấy chưa biết để biết đến Chúa Giêsu, thì cái trước nhất là cái mà điều mà mình mà đem cái điều gì đến cho cái người mà mình quen biết, hoặc là những cái anh chị em chung quanh chúng ta.
Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Vâng.
Dạ, thưa, trong câu này á, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ, thì cái câu này con thích á, vì nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà khi người đến mà người đã nói là không để người khác phục vụ mà là để phục vụ, thì mình là môn đệ của Chúa thì mình cũng phải theo cái gương này ạ.
Có anh chị em nào thấy cái câu này còn có nhiều điều nữa không? Cái câu này nó dài hơn.
Thưa cha, trong câu này con thích nhất là cái câu hiến mạng sống làm giá cứu chuộc ạ. Tại vì cái mạng sống thì rất là quý, và khi hiến mạng sống tức là không còn gì để còn cao hơn là phục vụ nữa.
À vâng, tức là đây có nói đến phục vụ, mà đối với chị thì cái phục vụ này nó đi đến mức độ dám chết cho người khác.
Thưa cha, theo con ấy, cái sự hay nhất là ở cái chỗ mà mình để phục vụ được người ta thì mình phải có cái khả năng, tức là mình có một cái sự vượt trội đó thì mình mới phục vụ được. Thì đó là cái điều mà quý giá nhất.
Anh chị em thấy trong câu trước Đức Giêsu nói với môn đệ là anh em không có được như vậy. Anh em phải trở nên người đầy tớ, phải trở nên người nô lệ cho mọi người. Thì ngay sau đó Đức Giêsu đã nói lên cái gương mà người sẽ làm, rất sẽ làm trong gần đây. Đó là Ngài nói rằng con người đến đã đến không phải để được phục vụ. Nếu anh chị em hỏi Đức Giêsu rằng mục đích của Ngài đến trần gian làm gì, thì Ngài bảo tôi đến để làm đầy tớ, tôi đến để phục vụ, chứ tôi không phải đến đây để được phục vụ. Và như thế cái mục đích của đời Đức Giêsu khi vào trong thế giới này là rất rõ. Và cái mục đích rõ nữa là Ngài đến trong trần gian này, Ngài bảo tôi đến tôi hiến đời của tôi, trước sau thì tôi cũng hiến đời. Và Đức Giêsu, anh chị em nhớ Ngài đã ba lần nói về cuộc khổ nạn của Ngài rồi mà. Đến bây giờ Ngài nói là tôi đến, tôi biết tôi đến trần gian này để hiến đời của tôi, để làm giá chuộc cho nhiều người. Đấy, và như thế, anh chị em có biết chữ chuộc nghĩa là gì không? Chuộc nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Lần trước tôi bao giờ, chắc tôi chưa giảng với anh chị em. Chuộc có nghĩa là mua lại. Mua lại. Anh chị em nhắm mắt nha, nhắm mắt này. Anh chị em đi ra chợ này, ra chợ. Ở ngoài chợ người ta bán những người nô lệ. Anh, người nô lệ là người ở dưới cái quyền sở hữu của người bán. Còn nói tôi có 10 đứa nô lệ, tôi đem ra chợ tôi bán. Thế thì chị, anh chị em ở đây mà muốn có một người nô lệ thì thường thường người ta sẽ mở miệng người đấy ra xem răng có tốt không đấy. Bởi răng tốt là ăn khỏe, ăn khỏe tức là người cũng khỏe nhé. Đấy chứ răng ngoài mõm này thì chả làm ăn gì được. Đấy, thế thì thành ra đó, thành ra người ta xem như một thứ đồ vật đấy, để xem coi có được không. Và khi thấy cái người nô lệ đó mà coi được quá, khỏe mạnh béo tốt á, là mua về, và mua bằng cách trả một số tiền. Số tiền như vậy coi như là chuộc đấy. Chuộc là tôi mua lại, bởi cái anh nô lệ này anh ấy thuộc cái ông chủ kia, bây giờ anh ấy thuộc tôi, tôi dùng tiền của tôi để tôi mua lại. Và như vậy ở đây dưới góc độ nào đó Đức Giêsu nói tôi chết như thế, cái chết của tôi như một cái giá ví thôi, như một cái giá, như một món tiền để tôi chuộc anh em, bởi vì anh em chính là những người bị nô lệ, và tôi chuộc anh em, tôi trả cho anh em tự do. Đấy, thành ra Đức Giêsu nói tôi chết cho anh em, tôi chuộc anh em từ cái tình trạng của nô lệ thì tôi chuộc, tôi mua anh em về mà để tôi cho anh em tự do, chứ không phải là tôi bắt anh em làm nô lệ tiếp đâu. Vâng, thôi chúng ta kết thúc ạ. Hôm nay lâu lắm mà chúng ta mới kết thúc nhanh như vậy. Bài câu số 10 ạ. Vâng, bài phúc âm hôm nay có làm cho bạn nghĩ về kiểu phục vụ của bạn không? Câu này chắc tôi phải dành cho anh Lê Minh ạ. Anh ấy mới đi Bắc đi Nam, đi Đông đi Tây, anh làm đủ mọi thứ chức. Không biết câu này nó có đụng vào lái tim của anh ấy không?
Thưa cha, con cũng thích câu này.
Được quá, yeah. Được quá.
Yeah. Con cũng thích câu này bởi vì con cũng đã được kêu gọi đến để phục vụ như Thầy Chí Thánh Giê-xu. Dĩ nhiên là trong cái sự phục vụ của mình nó cũng còn xa lắm thì mới giống được như Thầy Chí Thánh. Thế nhưng mà cũng từng bước con học tập, con nói theo.
Vâng, nhưng mà đối với anh là cái gì là cái anh ấy làm, thấy anh thấy anh vẫn còn khác với Giê-xu ạ.
Vẫn còn, con cảm thấy
khác
con,
ở chỗ nào?
Khác ở cái chỗ là phục vụ chưa tới mức ạ.
Chưa tới mức nghĩa là thế nào?
Phục vụ nghĩa là chưa hết mình ạ.
À, chưa hết mình. Vâng, tức là phải giữ một chút cho vợ, cho con hay là thế nào?
Có lẽ vậy ạ.
Vâng, có lẽ vậy. Có ai dẫn hàng không ạ? Có ai ở đây có tôi? À đấy, hay quá. Có ai có chức lớn là phải trả lời câu này ạ?
Thưa cha, con thì con học được cái cách phục vụ là phải phục vụ trong yêu thương.
Yêu thương.
Và vì lợi ích của người khác.
Vì lợi ích của người khác. Hay ghê, cái chữ câu sau cũng hay. Vì lợi ích người khác, không vì lợi ích của mình, không làm theo ý của mình. Tôi cũng học những điều này vất vả lắm ạ.
Điều đánh động là con nghĩ là việc phục vụ là có tình yêu mến, là điểm thiết yếu của đạo Kitô giáo. Phục vụ người khác vì yêu mến là một nhân đức mà mỗi Kitô hữu cần đến.
Tôi thề xin chị trả lời câu này mà không cầm giấy có được không ạ? Tức là chị trả lời là chị ấy, câu này nó dễ thương vậy. Tức là tôi nhìn chị là người hay phục vụ nhiều lắm á. Chị nói là tôi phục vụ mà tôi thấy cũng còn thiếu này kia, có chưa nhiều thứ. Đấy, chị kể cho mọi người nghe là những cái thiếu của chị thôi. Đâu nào đó vậy thôi, chứ không giấy tờ chi. Đấy, vâng.
Cô nghĩ bác ấy là ơn gọi của một người Kitô hữu, còn nói về điều thiếu hả cha?
Vâng, như chị thấy chị phục vụ, chị thấy Đức Giêsu phục vụ kiểu này, thì chị so cái phục vụ của mình với Đức Giêsu. Cái đó là câu hỏi của anh ta đấy. Bài phúc âm hôm nay có làm bạn nghĩ về kiểu phục vụ của bạn không? Mình nghĩ lại cái kiểu phục vụ của mình có cái gì cần phải coi lại không? Đó, dạ. Chị thấy có cái gì cần coi lại không ạ?
Con chỉ nghĩ đơn giản là bác ái là ơn gọi của một Kitô hữu, thì con cố gắng con làm càng nhiều càng tốt. Nhưng dù sao mình cũng có giới hạn, thì nên cầu nguyện Chúa cho mình làm càng nhiều càng tốt.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, con xin phép, con cũng là một lãnh đạo, thì con thấy con quả quyết là một điều rằng là nếu mà lãnh đạo vì tình giống như Chúa thì chắc chắn thành công. Còn nếu mà dùng quyền, con thấy nhiều các hội đoàn lắm dùng quyền trên người khác là chắc chắn thất bại.
Cảm ơn anh ạ. Có người cuối cùng ạ.
Dạ, con thấy các anh chị học bài học ngày hôm nay và nghiệm được phục vụ rất nhiều. Nhưng mà con thấy, mặc dù con biết là chữ hai chữ phục vụ, nhưng thường là con toàn là thiếu sót. Miệng thì con nói con sẵn sàng, con bác thánh giá theo Chúa, nhưng trong lòng con lại mơ ước vinh quang, quyền lực thống trị anh em, chứ ít khi mà con thành tâm với tất cả nỗi lòng của con lắm. Con nói con kia đi tìm thánh giá để con đi con đường của Chúa, nhưng mà con hay khoe lắm cha. Con vác, con kiếm mấy cây nào nhẹ nhẹ con vác cho người ta thấy con vác, con khoe. Đó, thánh giá là một màu nhiệm mà suy hoài. Nhìn Chúa và con suy hoài, con cũng chưa thấu hiểu được, bởi vì con không có tâm tình phục vụ hết lòng như Chúa, không yêu thương được như Chúa. Những cái thiếu sót của con qua bài mầu nhiệm thập giá để con nghiệm được mỗi ngày, con phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi đời con.
Con xin hết ạ.
Vâng. Ủa sao lần đầu tiên có người tự nhiên vỗ tay, đâu có mời vỗ tay gì đâu. Cái gì đấy. Vâng, chúng ta có 1-2 phút cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì lâu lắm ấy con. Bây giờ hai ông tranh giành ghế, ghế bên tả bên hữu. Cái ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi, nên cái ghế là cái nỗi ám ảnh của nhiều người. Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu, tất cả nỗ lực dồn vào việc có một cái ghế. Sau khi có ghế rồi thì giữ ghế, hay là tìm cách để lên ghế cao hơn. Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa như các tông đồ, vậy chứ mà vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chính lúc Đức Giêsu nói đến cái chết gần kề của mình thì Gioan, Giacôbê lại xin được ngồi hai ghế bên tả hữu. Có vẻ họ chả hiểu gì điều Thầy nói. Thanh tẩy mình khỏi tội lỗi thì không khó lắm đâu. Nhưng thanh tẩy mình khỏi những nhân đức và công trạng của mình thì khó hơn bội phần. Hai môn đệ đã từ bỏ những điều rất quý, gia đình, vợ con, nghề nghiệp, nhưng bây giờ họ lại muốn kiếm một chút lợi lộc từ chính cái sự từ bỏ và phục vụ của mình. Họ dám lên tiếng đòi hỏi Đức Giêsu: chúng con muốn Thầy làm cho chúng con bất cứ điều gì chúng con xin. Thái độ bực tức của 10 môn đệ còn lại có thể bắt nguồn từ một sự ganh tị ngấm ngầm. Bởi lẽ nhiều môn đệ cũng ước mơ hai ghế tả hữu. Đức Giêsu kéo hai ông ra khỏi tham vọng và đam mê để đưa họ trở về với thực tế gai góc sắp xảy đến. Họ muốn được chung phần với Thầy trong vinh quang, nhưng liệu họ có dám chung phần với Thầy trong đau khổ không? Uống chung một chén đắng mà Thầy sắp uống, chịu chung một phép rửa mà Thầy sắp chịu, chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng nước khổ đau. Thật ra, được ngồi hai bên tả hữu của Thầy trong vinh quang đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí. Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi. Chúng ta không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao, nhưng mong Chúa ban cho mình một chỗ thật gần bên Chúa. Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền thường dễ có thái độ thống trị, áp đặt, hống hách. Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện để phục vụ bản thân. Đó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời. Đức Giêsu không chấp nhận chuyện đó nơi hội thánh. Ngài nói, nơi anh em thì không được như vậy. Và Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới. May quá, Đức Giáo Hoàng của chúng ta là người đã sống triệt để lối lãnh đạo này. Ai muốn làm lớn, làm đầu trong hội thánh thì phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người. Đức Giêsu mời chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn, không phải chỉ là đổi ngôi mà là đổi lòng. Tận diệt trong tim mình những tham vọng ăn trên ngồi trước. Đức Giêsu không ủng hộ một xã hội hay một giáo hội vô tổ chức, chả cần trên dưới gì. Ngài chấp nhận có trên có dưới, nhưng Ngài chỉ nhắc người trên rằng lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ.
phục vụ. Có ai muốn tóm đời sống của Đức Giêsu trong một động từ không? Nếu muốn tóm thì chắc phải dùng động từ phục vụ. Đức Giêsu đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ và chết như dấu chứng lớn nhất của tình yêu phục vụ và phục sinh trên trời bây giờ vẫn tiếp tục phục vụ cho chúng ta. Chúng ta kết thúc giờ học của chúng ta bằng lời nguyện số 39 ạ. 39, mời anh chị em đứng. Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ.
Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy. Vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục vụ, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người em cùng biết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.